các bạn. Mộc biết ra đi, mộc dặm dàng, giang sanh tại thế cõi trần. Như nay không lối thoát, vì tâm động thức tỉnh hồi tỉnh biết tại ai. Tại ai phân lý an bài, ngày nay khổ cực tạo đài vô đâu. Cảnh đời từ trước tới sau, nằm trong mâu thuẫn vô đâu hoài hoài. Ban hành luật lệ tư đầy, một hàng trong cảnh cơ thầy đấu tranh, chẳng minh đường lối tự hành, luật trời có sẵn tâm thanh chẳng hòa. Tà thâm phục vụ ta bà, bất minh hồn kia bất hòa nơi nơi. Sanh linh đau khổ đời đời, vì tâm bất chân khó rời tham sân. Cảm minh nguyên lý cơ tầm, sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây. Chẳng còn cảnh tơ với thầy, hòa đọc tiến hóa ngày ngày đạt thanh. Chẳng còn lý luận đấu tranh, phần thanh giữ tiếng thực hành đến nơi. Chẳng còn ôm ấp ly đời, chỉ còn giải thoát tự rời tham sân. Xét tâm rõ lý muôn phần, quy về một cõi tự lập đến nơi. Một bước ra đi một dặm dài, cái hộp chúng ta giáng sanh từ tám thập tám thiên xuống thế gian, luân lưu tại thế, đời đời kiếp kiếp, không hiểu lối về. Chúng ta ra đi một bước một thôi, nhích một chút, một dặm dài tới ngày nay, hội ngộ tại thế gian, biết bao nhiêu sự bao thuẫn đau khổ, vầy xéo lương tâm. Đủ thứ trầm trượt lôi cuốn, nghiệp quả dày đầy, càng ngày càng rối loạn thêm. Giang sanh tại thế cõi trần ải xuống thế gian cảnh khổ, cảnh không có lúc nào chúng ta có thể an tâm được trong sự sống. Sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, cảnh trần ải khổ cực. Này không lối thoát vì tâm động, mà bây giờ không lối thoát. Tại sao? Chứ tại ta rước ngoại cảnh vô trong mình quá nhiều. Nghe thời cuộc, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ, trên đầu chúng ta lại không suy nghĩ, cứ kéo theo cái tâm nó động. Và không biết ở bên trên có Thượng Đế, bên trên có cõi cảnh, có cảnh vĩnh cửu, bất diệt, không biết. Nhưng mà này không lối thoát vì tâm động, thấy thời cuộc sợ cái tâm động. Nhưng mà không biết rốt cuộc được phải bỏ tay không ra đi, ta có thì giờ ta sửa mình hơn được hay là ta động hơn. Nhiều người không hiểu, ôm lấy sự tâm động đó, sợ cái này, sợ kia, sợ nọ. Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai đó, tới cái giờ phút mà lâm chung rồi, biết ai đã làm cái cảnh đau khổ ngày nay cho cái thể xác, tâm lẫn thân bất an. Vì mình mà thôi, vì sự sáng suốt của chúng ta đem phục vụ vào trong sự động loạn mà không biết tự tiến qua đã thôi. Cho nên càng ngày càng động loạn thêm, rắc rối thêm, nghi kỵ thêm, vì tâm hồn bất ổn, chưa biết ai làm chủ thể xác, chưa biết nguyên lai của ngũ uẩn ngũ tạng, đâm ra sợ sệt mọi thứ. Tại ai phân lý an bài, ngày nay khổ cực mà tạo đài khổ đau. Tại ai phân lý an bài, tại mình, tại sự sáng suốt của chúng ta đi phục vụ cái chuyện bất chánh, đường lối phải tiến, phải sửa, phải trở về với căn bản thì không chịu. Nhưng mà thích cái chuyện ngoại cảnh, thì đâm ra sợ sệt, ngày nay khổ cực mà tạo đài khổ đau đó, đó. Không chịu tạo sự kiểu chưa khổ đau mà nó suy nghiệm thét rồi nó lấy nó cảm thấy sự khổ đau, lao, đó, nó tạo đài khổ đau chứ khi thật thì con người phải qua cái giai đoạn sanh lão bệnh tử khổ mới có tiến hóa, cho nên khổ chúng ta chấp nhận, chúng ta càng tu càng tưởng Thượng Đế thì bề trên sẽ chuyển cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cũng là ở trong cái chu trình làm việc sửa mình để tiến hóa mà thôi, dù ở bên hoàn cảnh nào tại thế gian này nó cũng là cơ hội để sửa mình và tiến hóa mà thôi. Không có thể nói rằng chúng ta đổi được cái hoàn cảnh rồi hưởng thụ. Các bạn thấy các bạn rời khỏi Việt Nam, các bạn ra đây, các bạn hưởng cái gì? Khổ và lo âu. Nếu các bạn không phải là người tu, trong sự tranh đấu của các bạn bị làm nô lệ, các bạn bị đè bẹp, các bạn bị kỳ thị và các bạn bị đủ thứ chà đạp và sự trách móc lên lương tâm của mình sai, rồi lần lần tạo ra sự cảnh đau khổ. Có nhiều người đến đây buồn bực rồi tự tử chết cũng có nữa. Vì sao? Vì nó không biết ông trời, nó không biết sống với cái căn nhà lớn, nó không biết sống với cảnh cái mảnh đất to, nó không biết sống ngoài cái quả địa cầu này còn nhiều quả địa cầu nữa, nó không biết. Vì sự bất minh của nó mà thôi. Còn nếu chúng ta tu, chúng ta thấy không phải bị nhiều đó, còn nữa, còn tôi phải đi, tôi phải ở trong hoàn cảnh này rồi tôi sẽ tiến tới hoàn cảnh khác. Dù đau khổ bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không chán ngán nữa. Dù sự đau đớn đến thể xác tôi rơi máu, tôi cũng không có ngán nữa. Thì tôi mới là thật sự là người tu, không phải tìm tòi sơ sệt. Nhưng mà do bề trên chuyển đến đâu thì mình ở đó để làm việc và sửa mình tiến hóa trong chu trình hiện tại sẵn có. Mọi người đang giữ lớp để học trong cái chu trình tiến hóa, chứ không phải là đến đây để hưởng và đến đây để tạo cái sợ và trốn tránh. Chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ cái khả năng sẵn có là vô cùng của phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tu theo cái pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp là tự khai thác, từ đậm đi tới tịnh, mà từ tịnh đi tới thông suốt, mà từ sung thông suốt thì chúng ta mới được giao cảm cõi trên, đó là phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Thì chúng ta không nghĩ cái cảnh tạm bỡ có thể vầy xéo chúng ta được, vì chúng ta có chương trình vô cùng tận tiến hóa thì chúng ta đâu có bị vầy xéo với ngoại cảnh hiện tại. Ngoại cảnh chỉ có hạt tạm thời mà thôi, ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi nó cũng phải tự nó ổn định mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được rồi thì cái chuyện đó thường đây là bài thì ông thầy ra chúng ta học hay là không tùy mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, chấp nhận để tiến qua, chứ không nên từ khước, không nên làm những chuyện đau khổ bận tâm, không nên đặt cái vấn đề yếu hèn căn bản của phần hồn của chúng ta để tạo yếu hèn, mà để thấy rõ rằng căn bản phần hồn của chúng ta là vô cùng tận, thì chúng ta sống ở đâu cũng được an, không có bị những sự lôi cuốn. Dù cho các bạn ở trong cái vùng súng đạn đi nữa, rốt cuộc cũng không sao, là vì cái tâm các bạn tịnh thì cái giới nó khác rồi. Tuy rằng chúng ta ở Việt Nam mấy chục năm nay nghe nó chiến tranh súng ống đủ thứ, nhưng mà tại sao chúng ta còn ở ngày nay? Đó, cái phần lưu dũng sáng suốt ở bên trên để cho chúng ta có cơ hội tiến hóa để sửa mình, và một ngày nào đó sẽ hội tụ những nhân tài thanh tịnh, dũng trong bất tham, dũng trong không bao giờ chấp nhận sự yếu hèn của nội tâm mới tiên được. Không nên bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà tu không thành, rồi uống cho một cuộc hành trình hành hương của các bạn mà thôi. Cảnh đời từ trước tới sau nằm trong mâu thuẫn mà khổ đau hoài hoài. Đó, khi các bạn thấy rõ là cảnh đời từ trước tới sau nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài. Nói vậy mà không phải vậy, sự cứ lẫn đận lão đá hoài là chi, thì cứ cõi lừa lọc và để khai triển tâm hồn của nhân sinh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm cái gì rồi nó phải yên, chứ rốt cuộc là chúng ta phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, thì đâu có sợ cái gì mà động loạn. Bất cứ cái gì xảy đến cũng là không có tiêu diệt được cái tâm hồn của chúng ta. Cái thể xác chúng ta eo hẹp một chút, không nghĩa lý gì, nhưng mà cái tâm thức chúng ta đã tu hướng về vô vi thì khai triển tới thanh nhẹ vô cùng. Không có bao giờ chúng ta bị lê thuộc bởi những sự động loạn bất chánh. Ban hành luật lệ tự đầy buộc ràng trong cảnh mà tơ thầy đấu tranh. Đó, luật lệ hiện hành các bạn thấy không? Thì phải lệ thuộc, nếu các bạn cần cái đó phải lệ thuộc cái đó. Cái cảnh tơ thầy mà đâu, chứ còn cái cảnh
tự do vô vi đời đời bất diệt, đó là do sự hành chuyển của chính mình mà thôi, không có lệ thuộc. Cho nên các bạn tu mà còn lệ thuộc nữa, mà còn sợ cánh đời nữa, thì các bạn chỉ dung dưỡng cái phàm tánh của các bạn mà thôi. Đừng có mang cái danh vô vi, uổng lắm. Vô vi không có dùng phàm tánh, phải khai triển vô cùng, không có lệ thuộc. Cho nên chúng ta ở nơi nào, chúng ta cũng sống với Thượng Đế, sống với sự thanh cao bên trong của chúng ta để tiến hóa. Chẳng minh đường lối tự hành, lúc trời có sẵn một tâm thanh giải hòa, chẳng hòa. Đó. Người đời ta tự ràng buộc rồi nó không có minh tư, đường lối tự hành, nó không biết làm sao khai triển chính nó, mà nó nhờ cặp mắt thấy nó, rồi nó rước sự động loạn vô để kiềm chế nó mà thôi. Còn đây là chúng ta tu khai triển bên trong. Chúng ta có đường lối rõ ràng, chúng ta có sơ hồ, có pháp luân, có thiền định là có đường lối rõ ràng. Khai triển thượng trung hạ, chứ không phải làm một giới mà bỏ một giới. Luật trời có sẵn, tâm thanh chẳng hòa. Cái luật trời thì có sẵn, nhưng mà cái tâm thanh của con người không có hướng thượng lấy gì thanh, thì làm sao hòa được? Không có hòa, thành ra cứ động loạn, sân si. Nhiều khi anh em bạn đạo trong cái nhóm rất nhỏ nhỏ thôi, để thí nghiệm, Thượng Đế đã thí nghiệm các nơi, các tôn giáo, các hội hè đều ở trong cái sự bất đồng với nhau vì cái tâm eo hẹp mà thôi. Không hiểu, nó đang sống với sự cao siêu lớn rộng của Thượng Đế, đang ban cho nó có cơ hội để tự sửa, tự tiến, mà nó không biết. Mà nó chỉ sống trong sự eo hẹp, cạnh tranh, sân si, nhỏ mọn, vì cái giới ngũ hành ba đồng tiền đó mà lộn xộn với nhau, trí óc không an. Đó, các tôn giáo ở tại thế cũng vậy. Đâm ra, la ra luật lệ bà buộc lên với nhau cho mọi người giữ cái tâm chánh đó, thì không có xài cái luật lệ thế gian làm gì, luật trời còn quan trọng hơn. Cái luật lường gạt nó sẽ bị cái gì? Các bạn xem địa ngục như ký, bạn thấy rằng địa ngục nó sẽ công bằng. Mà các bạn rơi vào cái điểm nào thì cái điểm đó nó sẽ trị các bạn rõ ràng. Chính mình tạo cơ hội để trị mình, rồi học hỏi mới tiến qua. Đó. Thì khi mà chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt, thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Càng chậm trễ thì càng đau khổ hơn. Thì chúng ta phải trở về với thanh cảnh của nội tâm, sửa mình, tiến hóa. Đừng có dùng cái tâm tà tâm phục vụ ta bà, bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi. Cái tà tâm thì phục vụ ta bà, thấy làm này, làm kia, làm nọ, ao ao suốt ngày mà kết luận các bạn làm đêm, thì các bạn làm được cái việc gì? Không ra cái lề lối gì hết. Bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi, không biết hồn ở đâu, vía ở đâu, rồi ở chỗ nào mình cũng thích. Tại sao mình vung bồi cái tự ái? Là mình sống trong cái chỗ eo hẹp, dưỡng cái khôn, nữa tưởng ta khôn lắm, ta lắm cái dài, ta học cái lười biếng, chẳng trễ, thì bất minh hồn vía, mà bất hòa nó không có chỗ nào tiên ta được, chỉ kẹt mà thôi. Cho nên nhiều người tu nhiều năm rồi, cũng vẫn là kẹt, không hiểu cái đường lối tiến, dũng ra sao. Đi chí dũng thường nói giữa đôi môi mà không biết thực hiện. Rồi đâm ra tạo cảnh sợ sệt cho nội tâm, chậm tiếng, yếu hèn, không tiếng nổi. Tự giam hãm lấy phần hồn thì làm sao tiếng lên. Tôi hỏi các bạn không có cương quyết, làm sao các bạn vượt ra khỏi cái thể xác này mà để tiến tới trung thiên thế giới, cảnh ma quỷ. Cảnh đó còn cảnh thử thách, nhiều cảnh. Thì chúng ta phải học dũng, chúng ta mới tiến ra được. Nếu các bạn không học dũng, các bạn chỉ ở đó mà thôi. Các bạn còn sợ ma, sợ quỷ, là các bạn là ma, là quỷ, mới sợ ma, mà quỷ, là sợ quỷ. Còn các bạn là ở thanh cao, các bạn đâu có sợ cái đó. Làm gì đá động các bạn được. Cho nên tôi đã xác nhận rằng hồn các bạn là bất diệt, không còn chậm trễ nữa. Phải sửa mình để tiến qua. Không còn sợ một cái gì bằng mình thiếu thanh tịnh. Cho nên chúng ta có cơ hội để sửa trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Thì cái phương pháp khứ trực lôi thanh của chúng ta sẽ lưu lại. và sẽ cứu vãn tình thế chậm trượt của các bạn. Không nên vì cái ngoại cảnh mà đem lại cái sự đau khổ của nội tâm và sự trần trượt có thể xâm chiếm tâm linh của chúng ta, làm cho cơ tạng chúng ta ở trong đó nó có nhiều sanh linh, vạn linh hợp nhất duy nhân thành mới thành con người. Mà chúng ta đã là chủ trị sanh linh trong cái cơ thể này, nhưng mà chúng ta đem lại cho sanh linh đau khổ đời đời vì tâm bất chánh mà khó rời tham sân. Chúng ta tạo cho cái sanh linh trong cái cơ tạng này nó bất ổn, đau khổ đời đời vì tâm chúng ta bất chánh, khó rời tham sân. Đó, cái tham sân mà các bạn nghiền ngẫm, các bạn bây giờ 70-80 tuổi rồi, các bạn có còn vung bồi trong sự tham sân mà thôi, giải thoát không nổi. Các bạn bình tâm một chút, các bạn thấy rõ chính mình còn tham sân. Vì sao? Vì mình không chịu buông bỏ cảnh trần, không chịu buông bỏ những cái tập quán xấu xa, những cái luật lệ tạm bỡ, không cứu vãn được phần hồn. Và chúng ta không đi về luật trời thì chúng ta bị kẹt trong cái tham sân. Còn nếu mà chúng ta về luật trời thì tất cả mỗi mỗi đều có sự quy luật, chúng ta an tâm. Trời đã ra luật, nghĩa là không có sai chạy, căn nào quả nấy, người nào sai người đó chịu, luôn luôn công minh sáng suốt. Mà nếu chúng ta còn đặt vào vấn đề đó và đâm loạn trong cái vấn đề đó và đặt thêm cái luật lệ nữa, tự ràng buộc mình chứ đâu có phải cứu mình. Cho nên những sự tranh đấu bao nhiêu năm nay, quý vị đã lớn tuổi rồi, dồn thấy có cái gì, có kết quả đâu. Rốt cuộc mọi người phải trở về với luật trời căn bản để sắp, để tiến hóa. Dồi dào đầy đủ, phong phú, nếu các bạn biết trở về với phần hồn các bạn, thì luật trời rất tỉ mỉ, chứ không phải đơn giản như cặp mắt phàm. Các bạn thấy là không có ông trời, có ông trời, có luật trời, có sự minh chắn. Cái pháp lý vô vi cho các bạn thấy rằng một đêm các bạn công phu thanh thản và đêm sau các bạn động loạn, các bạn thấy có luật trời chưa? Tại sao động loạn? Có thưởng có phạt. Trong lúc các bạn được thanh nhẹ đó là cái phần thưởng, mà phạt với các bạn là vì trong động. Vì trong sự tham dục động loạn của các bạn, mà các bạn chỉ vung bồi khía cạnh đó mà quên khía cạnh thanh giải bên trên, cho nên chặt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta từ trong động tìm ra cái tỉnh. Dù các bạn động ở giới nào, nhưng mà giới thanh của trung tâm bộ đầu các bạn phải giữ. Phải giữ luôn luôn cái thanh đó, thì các bạn mới thấy rằng cái động này cũng thanh luôn. Và lúc đó các bạn mới thấy nhẹ nhàng. Thần thức các bạn mở, thì các bạn đi đâu, đi đâu, làm việc ta bà đi đâu, các bạn cũng không rời cái điểm chánh, trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Dù các bạn làm gì làm cũng phải hướng về đó để làm mọi việc cho thế gian, thì lúc nào các bạn cũng thanh, mà các bạn lại đem ảnh hưởng tốt cho các người xung quanh của chúng ta. Chúng ta thấy rằng vô sanh vô tử, muôn loài vạn vật đồng thanh tiến hóa, học hỏi vô cùng. Cho nên cái ảnh hưởng các bạn đi tới đâu cũng cảm động được người khác. Còn nếu chúng ta ở trong cái eo hẹp và lý luận cái chuyện đời, cái luật lệ tạm khuynh này mà nó phải gây cho phần hồn chúng ta bấn loạn thì vô ích. Chúng ta đã có đường lối rõ ràng, phải thực hành tự tiến. Chúng ta có đội đạo pháp của mỗi người, phải cố gắng thực hành mới được. Chính mình sửa mình mới là chân pháp, còn nhờ người ta sửa mình không được. Họ cũng có sự bận rộn của họ, làm sao sửa mình được. Cho nên chúng ta phải tự sửa tự tiến. Rồi lúc đó chúng ta mới cảm minh nguyên lý cơ tầng, sửa mình tiến hóa mà góp phần dựng xây. Lúc đó các bạn mới cảm minh được nguyên lý, cái nguyên căn nguồn gọi, đem ra sự sáng suốt mỗi cơ tầng của các bạn đã và đang đi đây. Tôi đang tiến hóa tới chỗ nào, tôi đang phai khai triển tới chỗ nào, tôi hiểu. Sửa mình tiến hóa mà góp phần dựng xây, lúc đó chúng ta sửa ta để tiến hóa góp phần dựng xây cho cả không vũ trụ. Tại sao các bạn có khả năng góp phần? Vì bạn là tiểu vũ trụ,
bạn là một hành động của mọi chúng sanh đã và đang có. Nếu mà hành động của bạn trở nên tốt hơn, đẹp hơn, thì cái phần ảnh hưởng nó vô cùng quý báu. Bởi vì bạn phải sống giữa loài người và loài người. Trong đó, bạn là một con người hữu ích. Bạn là một khối hào quang vô cùng. Thì phát triển và trong tầm phát triển của các bạn, cứu độ biết bao nhiêu sanh linh ở xung quanh chúng ta. Một cọng cỏ cũng được hưởng cái hào quang của chúng ta. Sự thanh tịnh, sự khai triển, chiếu qua cho muôn loài, thừa định của Thượng Đế chuyển qua hào quang vô cùng cho ta, chúng ta phải chuyển cho muôn loài vạn vật. Xung quanh chúng ta đều được đồng hưởng trong cái tâm thức sáng suốt đó, vui vẻ đó, an tịnh đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi, thì chúng ta mới đóng góp cho cái phần xây dựng được. Chẳng còn cảnh tơ với Thầy hòa đồng tiến hóa mà ngày ngày đạt thanh đó, thì không còn cái cảnh tơ với Thầy, không có người nào mà lớn hơn người nào hết. Ở thế gian thì phần ngồi thứ là tại vì sao? Tại vì cái thứ trần trược phá hoại, cho nên ta mới ra luật lệ để người này đè người kia. Cho rốt cuộc không phải vậy. Rốt cuộc là mỗi tâm linh đồng tiến hóa trong trật tự. Thì chúng ta thấy rồi, sự tiến hóa trật tự đó. Cho nên chúng ta phải giữ cái giường mối mà tiến hóa hòa đồng ngày ngày đạt thanh. Chúng ta phải hòa đồng để học hỏi thì cái tầm kiến thức của chúng ta nó càng ngày càng phát triển và chúng ta đạt tới cái giới thanh sáng suốt, không có mê muội như xưa nữa. Càng ngày thấy cái tâm thức chúng ta càng mở, sau một giấc ngủ các bạn cũng là một bài học, và sau một hành động gì cũng đều là một bài học thăng hoa đi đến. Bởi vì các bạn thấy rõ là các bạn là sống với Thượng Đế, sống với sự lớn rộng vô cùng, chứ không phải sống cái chỗ eo hẹp như trong tâm thức các bạn cứ bao bo ba đồng tiền, bao bo một ông chồng, bao bo một con vợ mà không biết đường lối nào để giải thoát lấy tâm linh của mình. À, cái đó là cái chuyện trọng đại mà không chịu lo, lo cái chuyện eo hẹp, ganh tị, ghen ghét, xấu hổ, quần chúng chê bai mà không hiểu thiên địa. Không tán thành những hành động eo hẹp của chính chúng ta. Tự cao, tự đắc, tưởng là mình đạt, mình hay hơn, rốt cuộc mình ở trong cơ tầng ô trược mà thôi, không có lối thoát. Bất minh không lối thoát. Cho nên, chẳng còn lý luận đấu tranh, phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi đó, chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ thì chẳng còn lý luận đấu tranh nữa. Không có nên lấy cái sự độc tài của mình mà khống chế người khác, nhưng mà chúng ta sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi, chúng ta phải giữ cái phần thanh là thanh nhẹ quá giải, chúng ta giữ cái đó để tiến thực hành đến nơi. Nếu mà các bạn không giữ cái phần thanh là thứ tha mà để tìm hiểu, thứ tha họ là thứ tha mình, thương yêu họ là thương yêu mình, mà ghét họ là ghét mình. Cái sự sai lầm có chút xíu đó thôi. Cho nên không chịu sửa thì bị gì? Tự tạo lên cái đường lối kẹt và bất minh cho mình thôi. Dù các bạn làm cái ông gì ở thế gian này nữa, rốt cuộc quy tụ cuối cùng trong cái giờ lâm chung của các bạn chỉ ôm lấy cái chữ ngu mà đi mà thôi, không hiểu mình. Rồi đâm ra không chịu hòa đồng với mọi người và không chịu hàng phục cái sự cố gắng thăng hoa của mỗi phần hồn. Đó là các bạn tạo cái tội ở tương lai. Rốt cuộc các bạn sẽ đi tới cái chỗ bị vầy xéo nội tâm nếu các bạn phá hoại cái cuộc tu hành của mỗi bất cứ tôn giáo nào ở thế gian. Thì các bạn cũng phải bị sự đau khổ. Bởi vì cái mầm mống tiến hóa của loài người, của phần hồn là quan trọng nhất. Thượng Đế đã ban ơn cho mọi người có cơ hội học hỏi, thăng hoa, tiến hóa phần hồn. Và nếu chúng ta có dũng ý đi phá hoại, thì chúng ta sẽ lãnh tất cả những cái tội trạng đó. Cho nên nhiều người đã dùng cái thâm sâu của đời mà không hiểu về cái đường lối đạo. Cho nên họ đã phá hoại và chê bai những người tu hành, rồi đâm ra họ tạo lấy sự tâm tối của họ và đau khổ ở về sau. Họ chưa hiểu cái đó, nhưng một ngày nào rồi họ sẽ chuốc lấy cái sự đau khổ đó. Rồi họ sẽ biết rằng Thượng Đế là uy nghi, Thượng Đế đã ban bố cho họ một hơi thở vô cùng để tiến hóa và để suy luận và để hiểu lấy chính họ, nhưng mà họ không biết sử dụng. Đó là rất uổng tội nghiệp cho cái phần linh căn đau khổ đó, đời đời không tiến hóa, bị vung bồi sự tự ái và trong sự suy kém tâm linh, khổ hoài hoài mà không hay, ôm lấy tưởng là được, nhưng không bao giờ được đâu các bạn. Lúc nào các bạn cũng phải thua lỗ thiên hạ rồi các bạn mới thấy. Còn bác bạn mà hơn thiên hạ thì các bạn tự tạo nghiệp đau khổ mà thôi. Khi mà bác bạn dẫn một người nào thì người đó hình ảnh luôn luôn ở trước mặt các bạn. Thì lúc đó là các bạn thấy đau khổ. Thấy không? Mình tạo cái đường nghiệp cho mình. Còn nếu mà chúng ta tha thứ và chúng ta thương yêu, chúng ta học hỏi, chúng ta xây dựng, thì trong cái trao đổi tôn kính giữa hai bên đều tiến hóa, đều khai triển được vô cùng, không bị kẹt. Chẳng còn ôm ấp lý đời, chỉ còn giải thoát mà tự rời tham sân đó. Lúc đó các bạn minh rồi, không còn cái ôm ấp lý đời. Lý luận các bạn nói là không thân. Chính bản thân các bạn là từ hồn vía bất minh, cơ tạng bất minh, sanh linh đồng sanh đồng tử bất minh. Mà làm sao cái lý nào của bạn thông được đối với những người tu. Cho nên đừng có làm những cái hành động bất chánh đó, rồi gây ra sự đau khổ cho chính mình, rồi hại tới gia can, hao uổng cầm đóng góp của quần chúng đối với mình. Mình là người trì trệ, chậm trễ, chỉ sống trong tham dục, không biết phát triển tâm linh, đau khổ biết là bao nhiêu. Xét tâm rõ lý muôn phần, quy về một cõi tự lập đến nơi. Chúng ta khi mà minh bạch rồi, chúng ta hiểu rồi, xét tâm rõ lý muôn phần. Cái tâm chúng ta, cái tâm của nhân loại là trung tâm, là thanh tịnh. Khi mà các bạn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta, các bạn sẽ hiểu tất cả. Nhất lý thông vạn lý minh, nó rõ ràng như ban ngày. Quy về một cõi tự lập đến nơi, lúc đó các bạn quy về một cõi vạn giáo quy nguyên. Đó, lúc đó thì các bạn mới làm tới đến nơi rồi, mới thực hiện tha thứ, thực hiện hiểu biết, thực hiện tiến triển. Không có hoang phí những cái gì mà cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho ta, và nhân quần đã đóng góp cho ta, mà chúng ta trì trệ, chúng ta chậm trễ mãi mãi, rồi đem dụng cái tánh để cái đạo làm sao được. Rốt cuộc cái con đường quân bình là các bạn phải về với các bạn cô trên con đường quân bình, chứ không thế nào các bạn bỏ con đường quân bình được. Các bạn đừng có nuôi dẫn con, dẫn vợ, dẫn bạn, dẫn bè, đó là mất quân bình. Mà quá thương yêu cũng mất quân bình. Cho nên phải luôn luôn ở trong trung dung hóa giải, trong công bằng tiến hóa, tìm hiểu cái đường lối rõ rệt. Rốt cuộc mỗi người phải tự hành tự tiến mới được, chứ không có ai hành giùm cho chúng ta đâu. Cho nên đừng có nhờ đỡ nhiều quá, sự đâm ra động loạn, không tiến nổi. Miết của ta chưa có hiểu, muốn biết việc thiên hạ cũng là động loạn. Và nhiều người tu tưởng rằng tôi có điển, tôi mạnh này cái nọ, tôi đi cứu độ người này người kia người nọ, trong lúc tôi chưa có khả năng, thì tôi gây sự động loạn cho chính tôi. Còn nếu mà các bạn có khả năng rồi thì tự nhiên cái nhiệm vụ các bạn nó có rồi. Lúc đó các bạn không bằng lòng đi cứu, các bạn cũng phải đi cứu. Cho nên cái tâm linh là quan trọng. Các bạn mỗi ngày mỗi vun bồi, mỗi phát triển thì các bạn sẽ thấy những lời nói tôi đúng hay là không. Mà phải thực hành mới thấy. Nghe lời nói đây vừa không thực hành cũng chả có thấy. Khi các bạn thực hành rồi các bạn phá được cái màn bí mật đang chặn mức tiến của các bạn, và các bạn song pha để bước vào nội tâm thì các bạn mới thấy rõ rằng chính ta chứ chẳng phải ai. Rốt cuộc tất cả, cả ngàn năm nay cũng chính ta hại ta mà thôi, chứ chẳng có ai. Khi các bạn minh rồi, các bạn mới thấy rằng càng tu nhiều, càng sửa nhiều, sự sai lầm càng ngập chính ta đã tạo ra. Mà cả càng khôn vũ trụ đã biết danh chúng ta mà chúng ta không biết danh họ. Đó là sự sai lầm chân đan của các bạn. Cho nên các bạn tu vô vi lần, các bạn thấy nữa, ô, sao tôi tu bao nhiêu năm mà tôi không có được cái gì hết hè. Tôi thấy tôi ngu muội à, tôi thấy tôi tánh nóng à, tôi thấy tôi tự ai. Đó là các bạn đã bước lần vô trong về với bạn rồi. Các bạn mới hiểu cái được rồi đó. Càng nóng tính, càng trở về với căn bản càng mau hơn, càng thấy rõ sự sai lầm của chúng ta. Sự nóng tính của các bạn sẽ xuất hiện trong một lúc mà các bạn không thể cản được. Tại vì phải quét bỏ cái nóng tính đó. Nhờ cái đó nó cảnh cáo các bạn không tái phạm nữa, rồi các bạn mới trở lại quân bình. Cho nên chúng ta đã có cái phương pháp trì lục trữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà các bạn thấy minh được cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn thấy giải thoát được cái tánh sâu của chính mình, tánh tâm tối mà mình đã vun bồi và giữ lấy nó, bây giờ phải buông bỏ cho nó phát triển như chúng ta đã và đang phát triển, phải trở về với sự sáng suốt căn bản đời đời. Chúng ta không nghĩ cái chuyện tạm thời nữa, vì chúng ta là một phân hồn đời đời của càn khôn vũ trụ. Tất cả mọi mọi đều do về trên phản bài của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ một chút, thanh tịnh một chút, thì các bạn thấy rõ nhiệm vụ các bạn. Tu tới thanh tịnh, trụ hồn, trụ vía rồi, các bạn thấy rằng cái nhiệm vụ các bạn trước khi rời lìa khỏi Thượng Đế, các bạn hứa cái gì, thì bây giờ mới thực hiện cái này. Cho nên chúng ta không nên lầm lạc nữa và rước những sự vận động ngay trong gia đình các bạn. Biết bao nhiêu sự vận động, vợ con anh em không hiểu lẫn nhau, không hiểu chứ không phải không hiểu, sống chung một nhà mà không hiểu tâm trạng cũng có, vợ chồng ngủ chung một giờ mà không biết tâm trạng cũng có, nó khổ ở chỗ đó. Tại sao? Tại vì tự sửa các bạn nó không có. Nếu chúng ta tự sửa thì chúng ta hiểu đối phương, chúng ta phải nhiều tiếng đối phương, chúng ta trách nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng cho đối phương tiến hóa. Đó, lúc đó các bạn mới ý thức được. Nhưng mà các bạn phải học dũng. Nếu các bạn không dũng, không bao giờ nhiều tiếng một người nào được hết, gây khổ cho người ta mà thôi, không có nhiều tiếng được. Cho nên các bạn phải biết rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế, chúng ta đang sống với càn khôn vũ trụ, thì các bạn mới ổn định. Luật trời có sẵn, không bao giờ luật bây giờ không sai được. Nếu mà chúng ta theo được luật trời rồi thì chúng ta không xài cái luật thế gian nữa. Luật thế gian làm gì đâu, để cho cai trị những phần kia tâm tối, cực tâm tối lưu manh bước vào trong cái luật. Còn cái sự mà minh chánh của con người đương nhiên nó phù hợp với bất cứ cái luật gì ở thế gian là luật trời. Cho nên các bạn không tham, không cướp của giết người, các bạn đem tâm cứu chúng sinh, có cái luật nào cấm mặt các bạn đâu. Các bạn thực hiện và tình thương và đạo đức, có ai cấm các bạn đâu. Bất cứ ở chế độ nào cũng không cấm các bạn. Cho nên chúng ta phải vun bồi cái đường lối mà mọi người không thể cấm chúng ta, và không có cái luật lệ gì ngăn cản chúng ta được hết, cắt đứt hành động chúng ta được hết. Đó là tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn đây rồi, cái vô vi này, kẻ đi trước người đi sau, thực hành công phu hàng tuần phải có cơ hội trao đổi lẫn nhau, tìm hiểu cái mức tiến về tâm linh, hướng về nội tâm để trao đổi, chứ không phải lấy cái luật đời, cái chuyện đời mà đem vô trong cái vô vi nói chuyện. Nó sai lầm, nắng trước vô ích. Nhưng mà sửa mình là chánh. Rồi cái trình độ các bạn tiến tới đâu, đem ra công khai nghiên cứu. Trước kia tôi sân si, tôi tâm tối, tôi hay buồn, hay giận, tôi hay độc tài. Nhưng ngày nay tôi thấy rằng cái chuyện làm của tôi không đi tới được. Mà lúc kia tôi chưa tu, tôi thấy rằng sự độc tài của tôi có thể là không chế người này tới người kia rồi. Đó là sự thành công của chính tôi. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rõ rằng đó là hoàn toàn thất bại chứ không phải thành công ở tương lai. Nó ngược 100%, ngược hẳn 100% như vậy. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy rõ. Rồi các bạn phải buông bỏ là các bạn mới giải nghiệp. Còn không buông bỏ làm sao các bạn giải nghiệp? Bởi cái nghiệp là gì? Cái cố ý các bạn muốn tạo ra đó là nghiệp. Không nên dùng cố ý. Đầu đó nó trong an bài, trong thanh tịnh rõ ràng. Không cần dùng cố ý. Cố ý là các bạn tạo thành nghiệp rồi. Thấy không? Cho nên chúng ta phải biết cái cách tự giải thì cái nghiệp chúng ta mới giải được. Còn không biết cách tự giải thì chỉ tạo nghiệp mà thôi. Luật này lý kia đặt ra rồi gây sự động loạn cho nội tâm, cho tất cả mọi người ở xung quanh của chúng ta cũng bất ổn luôn nữa. Cho nên phương pháp của vô vi phải trì kỳ trí để tìm hiểu nguyên căn thanh điển và trong cái thanh tịnh của lý luận, chứ không phải là lý luận về âm thanh rồi tạo ra cái sự mâu thuẫn đâu. Cho nên chúng ta ngồi thiền, chúng ta bịt lỗ tai, nhắm con mắt, tập trung bộ đầu để khai triển. Chúng ta hít thở cả càn khôn vũ trụ vô để khai triển ngũ tạng chúng ta. Đâu đó nó ổn định trật tự, từ sơ thịt chúng ta cũng được chuyển hóa đi tới sự thanh tịnh thay vì động loạn. Thanh tịnh là gì? Là sự chấn động lực hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải gia tăng cái chấn động lực đó, nó thanh nhẹ vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu mà chúng ta không gia tăng cái phần chấn động lực thanh nhẹ, tiến ra vô cùng, thì chúng ta không thấy sự sáng suốt đâu. Các bạn chỉ lý luận suông ở bên ngoài rồi thôi, cũng ôm lấy sự đau khổ trầm trực, rồi trong cái tham dục, nó biến chuyển đủ lý hết thể, vô cùng không tiến được. Cho nên cái cuộc đi của chúng ta nó dài, đằng đẵng. Chúng ta ly khai thiên đàng xuống thế gian, biết bao nhiêu kiếp tại thế rồi. Bây giờ chúng ta hồi sinh, chúng ta mới thấy tại ai mà tôi nóng nổi này. Đâu có trách ai. Bao nhiêu kiếp các bạn đã trách mọi người, các bạn làm quan để xử tội người này, người kia, người nọ. Các bạn làm người lớn ăn hiếp người nhỏ, rồi bây giờ các bạn tu, các bạn trở lại gì? Trở lại tiên đồng. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã làm nhiều hành động bất chánh. Cho nên có âm phủ để quy tội rất đúng, rất công bằng. Vì sự trần trược mà phải giam mình vô trong cái khối tội. Mà các bạn tu đi tới thanh nhẹ thì ai dám các bạn làm gì? Có người tự giác ai dám làm gì? Ở thế gian các bạn luật lệ phải giữ của thế gian như vậy đó. Mà đâu nó đúng vào đấy thì đâu có ai bắt các bạn bỏ tù. Bạn chỉ nghịch lại mới bỏ tù. Một cái luật trời căn bản là lương tâm. Phần hồn. Mà lương tâm phần hồn của các bạn mà độc tài một chút xíu đối với vợ con, đối với anh em, đối với gia can, đối với chồng con cũng không được. Không ổn. Một chút xíu đó mà nó phạt các bạn năm này tới tháng kia. Đầy đọa tâm hồn, vầy xéo lê lết, không chịu qua nổi. Các bạn thấy cái cảnh lê lết của bạn không? Vì cánh nắng một chút thôi, mà nó làm cho các bạn bất ổn thâu đêm. Rồi năm này tới tháng kia cũng nhớ, còn nhớ cái vụ đó là chưa giải quyết được. Mà quên được cái vụ mà chúng ta suy tư bất chánh đó, mà kêu mà giải quyết. Mà quên trong sáng suốt, chứ không phải nên liều lĩnh, tôi quên là tôi quên không, tôi sáng suốt. Sáng suốt là tôi thấy sự chậm tiến, sự tâm tối của tôi đã tạo ra cái tâm sâu. Tôi mới giải tiến được. Tạo ra sự tâm tối, tôi mới giải tiến được. Còn nếu mà tôi không thấy tôi đã tạo cho tôi tâm tối, không bao giờ giải tiến.
cứ đổ thừa người khác làm sao được. Cho nên sự tâm đấu thiếu hòa đồng của mình phải chấp nhận và sửa, và sau này mới hòa đồng với mọi người được. Cho nên chúng ta học văn, học trong trường, giáo dục trong trường cũng dạy chúng ta hòa đồng, mà mấy ai đã hòa đồng. Học tới chính trị, học tới kinh tế, học tới quân sự, đủ thứ ra rồi chỉ cũng cô cho mình, không biết người khác. Đó. Đường lối nó có phải chỉ vậy không? Không. Và tại sao chúng ta làm vậy? Vì chúng ta muốn cái thiếu sáng suốt. Bởi vì cái này, cái phương pháp này là đem lại thần kinh các bạn ổn định, nội tạng các bạn khai thông, và hỗ trợ cho sự sáng suốt của chính bạn. Đó là thiên tánh, không còn phạm tánh nữa. Thì thiên tánh của các bạn luôn luôn xóa bỏ những sự hận thù và thương yêu tha thứ xây dựng, mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Nên đại đa số ở thế gian sự nhầm lẫn tâm tối, vì củng cố sự tham sân, quên nguyên năng sẵn có, sự sáng suốt vô cùng của chính mình, và đâm ra tạo cái đường lối kẹt bất minh, bất ổn cho chính mình. Cho nên tôi thấy càng ngày các bạn tu, các bạn thấy các bạn là người tội lỗi tại thế gian. Cho nên chúng ta xuất xuống thế gian ở đây, giáng xuống thế gian đây là chúng ta đã cục tội. Từ càng ngày càng lớn càng tạo thêm tội nữa, thì không có ổn định đâu. Cho nên khi các bạn rõ các bạn là tội, các bạn sáng suốt. Mà khi các bạn thích và vun bồi sự sáng suốt cũng như là bữa cơm hàng ngày, tinh thần sống suốt cả cuộc đời của các bạn cầm nhất của sự sáng suốt, thương yêu hóa giải, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng tội của các bạn không ít. Từ nhiều kiếp đã bỏ rơi mình, tự bỏ rơi mình, không chấp nhận cơ trời để tiến hóa, cho nên bị kẹt mãi mãi tại thế gian. Sức là càng ngày càng bành trướng vật chất, rồi để vật chất đè đầu mình, củng cố vật chất, quên củng cố vị trí sáng suốt sẵn có của chính mình, cho nên kẹt ở chỗ đó. Cho nên các bạn ở thế gian, nhiều bạn đã có qua bạc tỷ rồi, bạc tỷ có giúp bạn được gì đâu, hay không? Một luồng gió là tiêu hết rồi bạn. Cho nên Phật sáng suốt bạn vẫn còn. Đó, các bạn phải vun bồi cái vốn chánh đáng của các bạn. Cái vốn chánh đáng đó là vô cùng tận. Vốn chánh đáng nó không còn ở trong sự eo hẹp, sân hận nữa. Chúng ta phải hiểu rõ một chút, thức giác một chút. Đừng có ngu muội mãi mãi. Nhiều quá rồi, nhiều kiếp rồi. Khổ lắm các bạn ơi. Tâm thức chúng ta phải mở. Qua cảnh này, qua cảnh kia, qua cảnh nọ, để an bài cho các bạn học, xây dựng tâm linh của các bạn. Nhưng mà các bạn vẫn cũng ở trong cái chỗ thích ngu sững, thay vì khôn ngoan hòa hợp với cả các không vũ trụ. Tôi là người thực hành ở trong đó, tôi thấy rõ. Chính tôi ngu chứ chẳng ai ngu, tôi tìm ra rất rõ. Tôi cần phải học hỏi nhiều. Hàng tuần được gặp các bạn, được học hỏi thêm. Quy mô thương yêu xây dựng. Trong cái thực trạng của chúng ta, hòa cảm đã học. Trao đổi. Càng ngày tôi càng thấy. Cho nên cũng như các bạn đây, rồi các bạn càng ngày càng thấy. Đối với gia đình các bạn càng thấy chính bạn là một con tội rõ ràng. Cứ sửa mình để tiến hóa. Mỗi người mà biết như vậy thì cái gia đình rất tốt. An khang, rất quý. Mỗi người biết là tội trạng của chính nó. Nó đã làm quấy rầy người khác rất nhiều. Trong cái tầm tâm của nó, trong cái tự ái của nó, trong ngu muội của nó. Và nó không biết. Nó không chịu rờ. Nhưng mà nó sinh danh là tu, nó cũng không chịu rờ. Nó phải ôm cái bản chất sâu xa. Sau hổ biết là bao nhiêu. Chúng ta học để sửa tánh, nhưng mà sửa không được. Bây giờ tu cũng sửa tánh, sửa không được nữa. Vậy chứ học làm gì, tu làm gì? Nếu chúng ta không học, không tu thì chúng ta bị cái gì? Các bạn cũng hiểu rằng sa đọa đạo đạo. Nhiều bạn cũng liều lĩnh, ui thà là xa đọa, hơn là tôi bị mê tín. Không phải là mê tín đâu, các bạn đâu có mê tín, sáng tỏ như ban ngày. Hành động các bạn càng ngày càng tiến triển, trong cái thực hành công phu các bạn thấy rõ. Rồi cái sự ngu muội của chính bạn, bạn cũng tự trách, thấy rõ. Thì lần lần các bạn phải đi tiến tới sáng suốt trong cái thực hành. Còn nếu các bạn chịu tiến sáng suốt trong thực hành thì ai giúp bạn các bạn được? Cho nên phải hành, phải đi tới. Nghe cái này cũng phải, cái kia cũng phải, rồi số cuộc không chịu thực hành để đi tới. Và chúng tiểu kiểm chứng lấy mình, sự tiến bộ của mình đã đạt được. Từ ly từ tí mà quên, cứ hướng về ngoại cảnh thì đâm ra làm cho tâm hồn bấn loạn, không tiến triển nổi. Cho nên chúng ta phải thực hành, suốt cuộc phải làm, phải tu, phải thấy rõ. Rất dễ kiểm chứng hành động một ngày từ sớm mơ cho tới chiều, các bạn thấy có sự lầm lỗi ngay trong gia đình các bạn. Đừng có nói bạn bè ở bên ngoài, đừng nói gì đụng chạm với sự sanh hoạt ở bên ngoài nữa. Ngay trong gia đình cũng có lỗi, chúng ta chưa có yên đâu. Cho nên phải ráng tu để thấy, ráng tu để đạt.